so sánh các danh từ thì chỉ dùng chữ A Đà Na là hoàn bị hơn cả.
Cái thức A Lại Ra nó có nhiều tên lắm, mà đây người ta bảo lấy cái tên A Đà Na là hơn cả thì sao? Thật ra thì chẳng có cái nào hơn, cái nào kém. Phật đặt ra tên là cốt để chỉ những cái công dụng. Nó một thứ nhưng mà nó có nhiều công dụng khác nhau. Cho nên mỗi một công dụng Phật đặt một tên khác nhau. Này, khi nó nói về cái việc nó chứa giỏi, nó minh ký ước trì, thì đặt tên nó là A Lại Ra. Còn khi nói về cái công năng nó chấp trì, thế thì gọi nó là A Đà Na. Chấp trì như cái thân của mình đây, bây giờ nó thành cái thịt, cái xương, mà nó không thối, nó không nát. Cái thức ăn mà để bên ngoài là nó phải thiêu thối, nó biến chuyển. Nhưng bây giờ biến nó thành máu, rồi nó hóa thành da, thành thịt, thành xương. Đấy. Bây giờ cái thân của mình, cái máu nó cứ chạy nguyên ở trong cái mạch máu, nó không có lang thang đi chỗ khác. Cơ thể chúng ta bây giờ nó bình an, đây là nhờ có cái thức A Đà Na nó chấp trì, nó giữ gìn, khiến cho những cái nước ở nguyên trong mạch máu, nó ép ở trong mạch máu, đến cái khi chết, cái thức A Đà Na nó không chấp trì nữa, thế là những cái nước nó bật tung lên, nó thoát cái sức ép, thế là vỡ, cái da thịt nát bấy. Đấy. Đó là bởi vì cái lúc ấy không có sức chấp trì. Cái chữ A Đà Na nghĩa là chấp trì. Chấp là nắm lấy, trì là giữ gìn. Mỗi một công dụng Phật đặt một tên, tên nào cũng cần cả, chứ không phải có cái nào hơn, cái nào kém.
A Đà Na rất vi tế, tập khí chủng tự sanh diệt như dòng nước thác.
Đấy, những chủng tự, những cái tập khí của chúng ta nó đang chuyển biến ở trong tạng thức để kiếp này lại sang kiếp khác, tạo bao nhiêu nghiệp báo, mà những cái nghiệp báo ấy nó đang xen nhau. Đấy, có cái nghiệp thì trả quả liền vì nó đủ duyên, mà có những nghiệp 10 kiếp, 10 năm về sau hay cái thân sau nó mới chịu quả báo. Thế là bởi vì những các cái chuyện chuyển động giao xen về cái nghiệp báo của chúng ta, cho nên cái tâm thức của chúng ta nó đang chuyển động. Phật gọi là nó như cái thác, nó đang chuyển động mà chúng ta thì không biết gì, chúng ta không ngờ mà cũng không biết. Chứ cái tâm thức của chúng ta nó ở trong hư không đây, nó đang chuyển động. Phật ví nó chuyển động nhanh như dòng nước thác, như cái nước chảy ở trên cao xuống, trông xa thì tưởng là một mảnh lụa trắng, nhưng mà sự thật là những giọt nước nó đang chảy rất nhanh. Đấy, cái tâm thức chúng mình cũng thế. Bây giờ chúng ta thấy như nó đứng yên, nhưng sự thật nó đang chuyển động nhanh như dòng nước thác. Mà các ông khoa học bây giờ, các ông bảo những cái nguyên tử nó đang chuyển động mấy trăm km một giây. Đấy.
Nó chân vì tương tục không gián đoạn, nhưng phi chân vì sanh diệt triền miên. Phàm phu chắc một bề, chân hay phi chân đều sai.
Thế nghĩa là thế nào? Học xong cái bài bảy đại này, có cái bài kệ Phật nói, cái tâm của chúng ta nó chuyển biến như nước gốc, mà ta thường không có nói đến vì sợ chúng sanh lầm. Người thì chấp nó là chân thật, là cái chân tâm của mình, thì cũng là sai. Mà người lại bảo nó không phải, là cái chân tâm của mình thì cũng sai, bởi vì nó chính là cái chân tâm của mình, nhưng mà nó còn ở trong đường mê. Nếu nhận nó là chân thật rồi đi theo cái đường mê thì cũng hỏng. Mà nếu cho nó là không phải chân thật mà bỏ nó thì không có lối mà trở về. Cho nên đây mới giảng cái chuyện chân và phi chân.
A Đà Na có ba nghĩa: một, chấp thủ giữ gìn việc kết nối đời sau.
Giữ gìn cái chủng tử để thành cái quả báo tương lai.
Hai, chấp thọ căn thân thế giới, thân đang sống, sau khi chết sẽ tiếp có trung ấm và thân đời sau, đều do A Đà Na giữ gìn.
Nó đang giữ gìn cái thân của con, khiến cho cái hơi thở con điều hòa, khiến cho máu đang chảy ở khắp thân, đang chuyển biến những các tế bào. Đó là do cái công của cái thức này, nó giữ gìn, nó điều khiển. Bây giờ thì là gọi là sống. Đến khi cái thân này tan đi thì cái bọng tâm ấy, nó lại thành là cái thân trung ấm. Từ cái thân trung ấm lại có chuyện thành cái hậu thân về sau, đầu thai với thân khác. Tất cả những việc ấy là do cái thức A Đà Na này nó điều khiển.
Ba, chấp trì chủng tử các pháp khiến không mất.
Cho nên để có kiếp sau, cái ngày mai.
Một Phật kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu ạ. Kính bạch thầy, như ở đây dạy là A Lại Gia thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm, cũng như cái nghĩa A Đà Na, cái nghĩa thứ ba là chấp trì chủng tự các pháp khiến không mất. Thì ở đây dạy như vậy, nhưng mà Phật cũng có dạy cái pháp quán. Ví dụ như khi con lỡ con tạo tội thì Phật dạy cái pháp quán là tánh tội vốn không. Thì khi quán như vậy thì nó tiêu tội hay là sao con bạch thầy? Nó có ghi lại như ở đây vậy không ạ?
Dạ có chứ. Nó ghi cả cái mê mà nó ghi cả cái tỉnh. Cái A Lại Gia này là nói về cái kho nó chứa để những các thứ đó. Quán biết tội tánh là không. Lúc bây giờ cái ý thức nó quan sát tội tánh là không. Ví dụ như cái ăn cắp thì cái tội nó đứng chỗ nào? Cái bàn tay nó ăn cắp. Bao nhiêu người người ta cũng có bàn tay, ta đâu có ăn cắp. Thì cái tâm nó ăn cắp. Thì cái tâm, cái lúc bấy giờ nó tham, còn bây giờ nó đã tỉnh ra, nó biết sám hối, thì nó cái tham đâu có còn nữa. Vậy thì cái ăn cắp nó đứng chỗ nào? Phải quan sát biết những cái việc của mình làm đó là hư vọng. Vậy thì mình đừng để cho cái hư vọng ấy nó sai mình làm nữa. Mình tỉnh được ra. Thế gọi là quán biết tội tánh là không. Khi mà mình mê thì mình khư khư thấy ta làm cái việc ấy, để cái ta ấy nó nắm, cho nên nó bị chịu cái quả báo nặng. Còn bây giờ biết ta là không, tội cũng không, nó tỉnh ra, nó nhẹ đi, cởi gỡ ra thì cái tội nó nhẹ đi, quả báo vẫn có nhưng mà nhẹ. Còn nếu mà không quán mà cái ta nó cứ khư khư nó chấp ấy, thì cái quả báo nặng.
Con đường trở về: một, hàng phục dần dần các hiện hành.
Muốn biết con đường trở về thì phải biết cái con đường ra đi. Cái con đường ra đi thế nào thì bây giờ mình trở về ngược lại như thế. Vậy con đường ra đi của con thế nào? Nhắc lại. Trước hết là cái chân tâm. Rồi làm sao? Gọi là cái thức thứ 8. Con mê muội, con thấy ra là thành hai. Có cái phần tinh thần, có phần vật chất. Đấy, thế thành bây giờ không gọi là chân tâm nữa, mà gọi là thức thứ tám. Nó chia làm hai, tinh thần, vật chất. Thế rồi từ tinh thần nó chia làm sáu, vật chất cũng theo đó là chia làm sáu. Chia làm sáu rồi nhận cái phần tinh thần đó là mình, tức là cái anh mặt na. Nhận cái phần tinh thần là mình, còn những cái vật chất cho là cảnh ở bên ngoài. Thế là cái phần tinh thần ấy, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, rồi nó thành ra theo cái nghiệp, có mắt, có tai, có sáu căn, cho nên bây giờ thành có nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Thế là từ sáu căn lại thành sáu thức. Thế đấy, rồi bây giờ đây thành ra có loài này, loài kia, có ta, người, núi, sông, chúng sanh, nghiệp báo, bao nhiêu thứ. Thế đấy là con đường ra đi. Thế bây giờ trở về, ra đi thì đứng từ cái chân tâm mà đi. Còn bây giờ trở về thì đứng từ đâu để trở về? Bây giờ đứng cái thân hiện tại. Cái thân này nó đang ở chùa Dược Sư, có bao nhiêu cảnh ở chung quanh, nó có cha, có mẹ. Đấy. Thế là bây giờ đứng từ cái thân này nhận là ta, rồi bao nhiêu những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần ở ngoài, cái cảnh bao nhiêu thứ đấy. Thế cho nên bây giờ đứng cái thân này là cái ngã, phải trở về. Thì việc thứ nhất là hàng phục dần dần các hiện hành. Nghĩa là gì? Bây giờ cái việc đầu tiên, hàng phục dần dần các hiện hành. Các hiện hành là các cái gì? Phải biết nó là cái gì rồi mình mới hàng phục nó chứ. Sáu thức của con bây giờ nó đang biến hóa lung tung suốt ngày. Đã từ nhẫn thức, thứ nhất là cái anh ý thức, thì bây giờ con phải hàng phục sáu cái liệu biến hóa này. Mà đây ngài nói hàng phục dần dần, không phải là một lúc mà hàng phục được ngay nó đâu, mà phải từ từ. Thứ nhất là cái vọng tâm, cái ý thức, cô hàng phục nó dần dần đã, cô làm chủ nhân đi đã. Đấy. Thế là cái việc đầu tiên, quay về mình, làm chủ lấy mình, mà hàng phục từ từ sáu cái thức, không cho nó biến hóa lung tung, tức là gọi là hộ sáu căn. Thế đến việc thứ hai con làm gì?
Đoạn phân biệt ngã pháp chấp.
Đấy, thế nào là cái phân biệt ngã và pháp? Cái chấp ngã và cái chấp pháp, thế nào là con đoạn cái phân biệt ngã chấp? Con phải quán bất tịnh để tỉnh ra, bớt quý mến cái thân này. Thế cho nên là cái việc đầu tiên ABC của chúng mình là phải quán bất tịnh. Quán để biết cái này là cái bất tịnh, là cái đáng chán. Còn mình bây giờ mình cứ nâng nó lên, mình khư khư, mình coi nó to chuyện lắm. Mình đề cao cái ngã, thì bây giờ phải quán bất tịnh để hạ cái ngã xuống. Ở đây ngài dặn là phải từ từ, phải dần dần, chứ không phải là một lúc mà xong ngay đâu. Nhưng mà trước hết cái ngã chấp phải hạ nó xuống. Đây ngài nói là hạ mà đi đến cái chỗ đoạn được nó. Đoạn nghĩa là đi đến cái chỗ nó phải hết. Thế đấy là cái ngã chấp. Làm thế nào cho phải hết cái ngã chấp? Một kiếp trả thịt trả chưa xong thì hai ba kiếp. Nhưng mà đấy là cái con đường mình đi. Đoạn cái ngã chấp mà đồng thời quán ba cái A có rè để phá cái pháp chấp. Thế mà cái việc ngã chấp với pháp chấp này phải làm cho đến tiệt nọc. Tiệt nọc mới đoạn được cái phân biệt, nghĩa là cái chấp của kiếp này thôi. mà còn phải đoạn nữa cho đến cái câu sanh. Con đọc tiếp.
Ba, đoạn câu sanh ngã pháp chấp.
Nghĩa là cái chấp nó từ vô thủy, nó thành cái chấp tùy miên ở trong tạng thức. Nó vẫn có cái thầm thầm chấp ngã chấp pháp, đoạn cho đến tuyệt tất cả, cho đến khi nào cái tâm của mình nó thành cái bạch tịnh thức, vô cấu thức. Nó bạch mới nó vô cấu, chính ở cái chỗ nó không chấp ngã chấp pháp.
Bốn, kim cang dụ định đoạn sạch viên mãn quả Phật. Năm thức trên sẽ chuyển tên là thành sở tác trí.
Rồi còn phải nhập kim cang dụ định mới đoạn sạch được cái bọn chúng nó, để mà viên mãn quả Phật. Thế đến cái khi ấy thì cái ý thức mình, như bài đã học, tên nó là diệu quan sát trí. Mà cái anh mạt na chấp ngã đó biến thành bình đẳng tánh trí. Mà cái thức A lại ra biến thành đại viên kính trí. Thì lúc ấy năm thức ngoài của mình ấy, nó không gọi là thức nữa, mà gọi là thành sở tác trí. Là cái trí tuệ làm việc gì cũng thành công. Sở tác là cái chỗ làm. À, tức là cái trí tuệ độ chúng sanh mọi mặt, cứu vớt chúng sanh mọi thứ hình tướng, mà mỗi mỗi đều thành tựu. Hóa thân con gà để độ cho loài gà. Đấy, thì cái nhẫn thức của gà, nghĩ thức của gà, lúc bây giờ gọi là trí, không có hai tay nữa như có hai cái cánh vỗ phành phạch, mà cũng là để giáo hóa cho mấy chú gà này, cho nên gọi là thành sở tác trí. Tức là bao nhiêu thức đều chuyển thành trí cả, khi ấy gọi là thành Phật.
Mạt na có tên là truyền tống thức, vì đưa chủng tử ra hiện hành và đưa các pháp vào tàng thức.
Truyền tống, truyền vào và tống ra. Có cái thức này nó truyền vào và nó tống ra. Thế nào là nó tống ra mà thế nào nó truyền vào? Truyền vào là đem chủng tử vào.
Dạ. Yeah.
Tống ra là hiện hành thành các hình tướng. Thế nào là nó truyền các chủng tử vào? Chính cái anh chấp ngã này đấy. Nhớ là mạt na, tức là cái hành ấm đấy. Đấy, sắc tư, thanh tư, vị tư, xúc tư, cái suy nghĩ, cái hành ấm, là cái mạt na. Thế cho nên nó truyền những cái chủng tử vào trong tâm con, vào trong cái kho A Lại Ra. Mỗi khi trong tâm của nó bực bội, nó nghĩ đến cái sân giận, thế là chủng tử nó đã gửi vào trong kho A Lại Ra một mớ chủng tử sân giận. Thế chốc nữa nó lại tử tế, nó lại bá thí, nó làm việc lành. Đấy, nó vui vẻ, thế là nó lại gửi vào trong kho A Lại Ra một mớ chủng tử hoan hỷ vui vẻ. Nghĩa là cái tốt cái xấu nó cứ nhận là ta, ta làm cái này, ta làm cái kia. Thế cho nên nó gửi những chủng tử vào trong cái kho A Lại Ra, thế gọi là nó truyền. Thế còn thế nào là nó tống? Tống là tống ra ngoài, thế nó có cái chủng tử sân giận, cho nên bây giờ nó mới hiện. Ta tức mình lắm, thế là cái mặt cau có, tức tối, thốt ra những cái lời nói bực bội. Cái đấy là nó tống ra ngoài, tức gọi là nó hiện hành. À, cũng là từ cái chấp ngã, tôi bực lắm, tôi cấu. Tiếp.
Đến địa tám vô công dụng đạo, thức này đoạn được câu sanh ngã chấp.
Con trở về được cái tâm của mình, để gọi là vô công dụng đạo. Không có ta làm nữa, cho nên gọi là vô công dụng. Không có khởi cái ta làm, mà cứ nhậm vận công việc nó tự thành. Cái lòng từ bi cứu khổ, cứ nhậm vận là thấy. Đức Thích Ca Ngài nói, vua Ba Tư Nặc, cái hồi đó là còn thời Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ. Vua Ba Tư Nặc bắt được cái đám cướp, móc mắt, bỏ nó vào trong rừng. Đã móc mắt nó mù lòa, nó đau đớn, lại vứt vào trong rừng. Thế cái bọn cướp nó khổ quá. Cái hồi ấy Phật đang có mặt ở xứ Ấn Độ. Nó khổ quá, nó Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó gọi Phật, xin cứu cho con cái khổ nạn này. Thế thì nó khởi cái tâm nó cầu Đức Phật. Thì nó thấy có người đến chữa, băng bó rồi giúp đỡ cho nó khỏi đói, nó khỏi rét, cho nó chỗ ở, trông nom săn sóc, nó đỡ khổ. Thế Đức Phật lúc bây giờ Ngài vẫn ngồi ở tinh xá, Ngài bảo cả đại chúng rằng bây giờ những cái bọn cướp ở trong rừng nó đang thấy như thế, nhưng mà thật ra không phải, ta không có hề vào trong rừng đó, ta vẫn ngồi đây, vẫn ngồi ở tinh xá, mà ta đâu có giúp đỡ. Nhưng mà đây là vô công dụng đạo, công đức của cái tâm từ bi mới cái nguyện lực của Phật. Phật có cái nguyện, thì ai cầu đến Phật, ai nhớ đến Phật, thì cái người ấy được mọi sự như ý vừa lòng. Thế cho nên rằng, những cái người ấy tự thấy có người đến giúp, mà có người đến giúp thật.
Là cái nghĩa thế nào ạ, thưa Thầy?
Này, Kim Cang dụ định, tức là Thầy vào cái định này gọi là định Kim Cang. Định Kim Cang tức là phải an định vào cái tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở cái tánh nghe. Đấy. Thế cho nên gọi là Kim Cang, an định vào cái tánh Phật của mình. Thế thì mới có sức mà hàng phục được, đoạn tuyệt được cái sanh tướng vô minh. Ngã chấp câu sanh, tức là cái loại chấp ở trong tạng thức của mình đã từ vô thủy đến giờ. Sinh ra mình có nói rồi, cho nên gọi là câu sanh. Cái ngã chấp của chúng mình, mà chúng mình đang quán cái bất tịnh để hàng phục bây giờ, là cái ngã chấp phân biệt. Tức là mình mới trong cái đời này mình tập, mà trong tạng thức của mình lại còn có cái thứ câu sanh, là cái thứ chấp ngã nó đã từ vô thủy đến giờ. Cho nên cái ấy khó lắm. Và đến thập địa, mà lên đến địa thứ 8 mới hàng phục được cái câu sanh ngã chấp. Còn đọc tiếp.
Anh em tám chú một chàng si.
Anh thấy không? Hễ cái chấp ngã người ta gọi là đồ ngu si.
Duy có ý thức tối linh ly, năm người ngoài cửa lo buôn bán.
Vẫn nói cái năm cái anh chàng này, năm cái anh chàng này mở cửa hàng buôn rồi bán. Thì nó ngó, nó thấy cái bóng này, nó thấy cái bóng kia, đó là nó bán ra. Còn nó buôn là nó đem vào, mà đem vào là lúc nó thâu, là lúc lãnh thọ. Còn nó bán ấy là lúc nó biến. Đây nó cũng gọi là năng biến. Thế là cộng là 7 anh rồi.
Làm chủ giữ kho anh thứ 8.
Anh thức thứ 8 tức là anh giữ kho, gọi là anh A Lại Gia.
Hiện tiền lập thiểu vật, cho là duy thức tánh. Vì còn có sở đắc, chưa thật trụ duy thức.
Dù là chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà cô còn hiện tiền của Lộc, một cái vật, một cái cỏ rác thôi. Thì làm sao? Mình đã cho thế là được cái tánh duy thức. Thế nào là tánh duy thức? Tánh là nói về cái tánh thể, cái thể chất của nó. Thức là biết, nhưng mà biết sai. Nó biết sai, nhưng mà thật thể chất của nó là cái gì? Là tánh giác. Rồi nó mê, cho nên nó mới thấy sai, biết sai. Đấy là cái công dụng của nó, thì gọi là thức, là thấy biết mà sai. Nhưng mà tánh thể của nó là tánh giác. Thế cho nên nếu mà mình còn lập một thiểu vật, nghĩa là mình còn cho là có một vật thật sự, tánh của nó là bất nhị, chỉ thuần một tánh giác thôi. Mà bây giờ mình lập lên, dù là một cái thiểu vật, mình nhận có một cái ngọn cỏ, một lá cây, một vật nhỏ, một hạt bụi mình cho là thật. Thế như thế mình vẫn chưa thấy được cái tánh của thức. Mình vẫn là bị cái thức biến, chứ chưa thấy được tánh của thức. Đây nói giảng nghĩa, vì còn có sở đắc, còn thấy còn được một cái gì, còn cho là có thật một cái gì, thì chưa thấy được cái tánh của thức. Vẫn còn ở trong thức, nghĩa là phân biệt mê.
Tiếp.
Vô đắc chẳng nghĩ bàn, là trí xuất thế gian.
Đấy. Hễ còn thấy một vật nào, tức là nhận thức nó còn biết. Hễ còn nghe một âm thanh là cái nghĩ thức nó còn biết. Đang phải hiện tiền, không có vật nào cả, chỉ có tánh giác thôi. Đấy. Vô đắc chẳng nghĩ bàn. Thế thì mới là cái trí tuệ xuất thế ra, mới ra khỏi cái thức.
Chuyển tiền não được niết bàn.
Phàm phu chúng mình đầy phiền não. Bây giờ tỉnh ra, cái phiền não nó lặng đi, thì cái niết bàn nó hiển lộ. Thế là phàm phu thì chứng được niết bàn.
Chuyển sở tri giác vô thường.
Tức là chúng ta là phàm phu, chúng ta diệt sạch phiền não, không có tham sân si nữa, thì chúng ta được nhận được cái tánh vô sanh, chúng ta gọi là niết bàn. Nhưng mà thật ra cái tánh này còn là đồng nghiệp vọng kiến, tức là cái thức thứ 8, nó còn đang chuyển động như dòng nước dốc. Nó là biến dịch sanh tử. Thế thì các vị A-la-hán lại phải chuyển cái biến dịch sanh tử ấy mới lên được, mới thành Phật, gọi là giác vô thượng. Cái biến dịch sanh tử ấy gọi là chuyển sở chi. Nghĩa là các vị A-la-hán còn cái cố chấp cho cái chỗ biết thế gian vô thường, vô ngã là khổ. Đấy là chỗ sở chi của các vị A-la-hán. Bây giờ các ngài phải rời bỏ cái sở chi ấy, cái chỗ biết ấy. Đừng cố chấp thế gian đó là vô thường, vô ngã đó là khổ, nó là xấu, nó là ô nhiễm. Mà phải nhận được ra cái tánh của những cái vô thường, vô ngã, ô nhiễm này. Tánh thể của nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Đấy, buông những cái sở chi, những cái cố chấp về vô thường, vô ngã, khổ và không, mà nhận lấy cái tánh Như Lai Tạng diệu chân như tánh ở nơi tất cả chúng sanh. Như thế buông được hết cái lầm mê ấy, mà nhận được cái Như Lai Tạng, thì được cái giác vô thượng, tức là trí tuệ của Phật.